vào đầu năm Dân Quốc. Cả đời của lão hòa thượng tự độ độ người, giáo dục đại chúng, chính là đốn luân tận phân, nhàn tà tồn thành, chính là bốn chữ này. Bốn chữ này có thể an định xã hội, có thể tiêu diệt bao gồm tất cả tai nạn thế gian. Thế nhưng sau đại sư thì không có người đề sư, không có người xem trọng. Luân chính là ngũ luân, đốn một luân thường. Giáo dục Trung Quốc từ xưa đến nay vậy gì vậy? Chính là dạy bạn thông suốt quan hệ giữa người và người. Điều thứ nhất chính là dạy bạn hiểu rõ đạo vợ chồng. Sau đó dạy bạn quan hệ của cha con, quan hệ anh em, quan hệ bạn bè, quan hệ quân thần, quan hệ người lãnh đạo và người bị lãnh đạo. Luân là đồng loại. Thân phận chúng ta là gì? Địa vị thế nào? Chúng ta phải nên dốc hết nghĩa vụ đó. Mỗi một người đều có 10 loại thân phận này. Bạn ở trong gia đình, bạn là một người chồng. Đối với vợ của bạn, bạn là thân phận trượng phu. Vợ đối với trượng phu là thân phận của người vợ. Bạn phải làm hết bổn phận chức trách của mình. Bạn đối với phụ thân của bạn là thân phận của con cái. Bạn đối với con cái của bạn là thân phận của người cha. Đối với huynh trưởng của bạn, bạn là thân phận của người em. Đối với em trai em gái, bạn là thân phận của huynh trưởng. Ở trong xã hội, bạn có một phần công việc. Đối với lãnh đạo công ty của bạn, bạn là thân phận của cấp dưới. Đối với thuộc hạ mà bạn lãnh đạo, bạn là thân phận của lãnh đạo. Bạn phải biết được bạn ở thân phận nào, thì bạn cần phải làm nghĩa vụ của thân phận đó. Bạn phải làm tốt cái phần công việc của chính mình. Phật dạy chúng ta tác sư tác phạm. Thầy là gương tốt cho đại chúng. Hành vi làm việc của chúng ta phải làm mô phạm cho đại chúng. Con người này gọi là Phật Bồ Tát. Giáo dục của Phật Đà vì sao hôm nay tệ đến như vậy? Cùng với tinh thần cơ bản của Thích Ca Mâu Ni Phật là hoàn toàn trái ngược. Nguyên do từ đâu mà ra vậy? Chúng ta không hiểu được tác sư tác phạm. Đem tinh thần mô phạm của 53 vị đồng thanh trong Kinh Hoa Nghiêm hoàn toàn phế bỏ đi, thì sao Phật giáo không suy chứ? Không những suy, còn có thể bị hủy diệt ở thế gian này. Việc này chúng ta phải nên thông hiểu. Chúng ta phải nhất định hiểu được tận bổn phận của chính mình. Bổn phận làm việc làm được tốt rồi, không có công lao, không làm tốt thì bạn có lỗi. Vì sao làm tốt mà không có công vậy? Việc nên làm mà, thì sao có thể tính công? Hiện tại người làm được chút việc tốt đều cảm thấy đáng được kiêu ngạo. Có gì đáng được kiêu ngạo đâu? Bạn phải nên là tốt, phải nên ngày ngày cầu tiến bộ, càng ngày càng làm được tốt hơn. Nhà Nho gọi là ngày mới càng mới, nhà Phật gọi là tinh tấn. Bạn phải nên làm. Bạn làm không được tốt thì bạn có tội, bạn có lỗi lầm. Phải biết tận hết bổn phận của mình. Chúng ta phát tâm làm công việc này. Làm cái công việc này ba nghiệp thân, ngữ, ý của chúng ta đều phải làm gương tốt cho đại chúng trong xã hội. Cho nên, Phật ở trong Kinh Vô Lượng Thọ dạy bảo chúng ta khéo giữ khẩu nghiệp, không nói lỗi người. Chúng ta có làm được không? Phải thật làm. Miệng không nói lời ác, không nói lỗi người. Bạn xem, ngay đến Thánh Dung Quân Tử của thế gian, gặp phải người hãm hại, đều không có ý nghĩ báo thù, đều không có ý nghĩ oán hận, huống hồ là người học Phật. Người khác quỷ báo, người khác hãm hại, chúng ta tiếp nhận, không ôm hận. Vì sao có tình huống này chứ? Chúng ta hiểu rõ là do nghiệp nhân quả báo từ vô lượng kiếp đến nay. Nghiệp nhân trong đời quá khứ đã tạo, quả báo này ngày nay đương nhiên phải gánh chịu. Những cái quả báo này, cái nợ này xem như kết thúc, xóa sạch một lần. Lần sau gặp lại những người này thì họ sẽ không quỷ bán nữa. Đã trả rồi. Nếu như khi chúng ta nhận quả báo này còn có oán hận, vậy thì phiền phức này không nhỏ. Đời đời kiếp kiếp sẽ phải báo thù lẫn nhau, không hề ngừng dứt. Đây là việc người ngu mới làm, không phải là việc của người có trí tuệ làm. Người có trí tuệ, cái nợ này đến đây phải trả xong. Tất cả đều nghĩ là đang trả nợ. Cho nên, không oán trời, không trách người, không hề có chút tâm oán hận. Thường giữ gìn chính mình thanh tịnh, bình đẳng giác, bao gồm tất cả tai nạn, gặp phải tất cả họa hại đều là an tâm nhận chịu. Tuy là chúng ta nhận được giáo huấn của Phật, nhàn tà tồn thành. Nhàn là ngăn ngừa tất cả tà tri tà kiến, ngăn ngừa tất cả tà hạnh. Chúng ta phải nhận biết, phải biết dự phòng, tồn thành, không luận là đối với người, với vật, với gì, chúng ta phải dùng tâm chân thành, phải dùng tâm thanh tịnh, phải dùng tâm bình đẳng, phải dùng tâm giác ngộ, phải dùng tâm từ bi. Chúng ta dùng cái tâm như vậy để tiếp nhận đối vật, xử lý công việc, đây chính là ý nghĩa của nhàn tà tồn thành. Có thể cả đời gìn giữ nguyên tắc này. Trong khoảng sát đa cũng không rời khỏi, cũng không vượt khỏi. Đời này mới chân thật được gọi là người tốt. Ấn Tổ nói với chúng ta, giữ tâm tốt, nói lời tốt, làm việc tốt. Ở sau cùng, tôi thêm vào một câu, làm người tốt. Ba câu trước làm được rồi, chính là làm người tốt. Người tốt nhất định có quả báo tốt. Quả báo tốt, cho dù không ở đời này, đời sau hay đời sau nữa, nhất định có báo tốt. Dùng cái căn bản này để vào Phật Pháp. Phật Tổ dạy chúng ta, đừng làm các việc ác, nhưng làm các việc lành, giữ tâm mình trong sạch, là lời chư Phật dạy. Ba câu nói này, đừng làm các việc ác, tiêu chuẩn của thiện ác, phàm hay những việc có tổn hại cho xã hội, tổn hại cho tất cả chúng sanh, nhất định không làm. đó là ác. Phàm là những việc có ích cho xã hội, lợi ích cho chúng sanh, chúng ta nhất định đi làm. Nhưng làm các việc lành thì là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như y theo lời giáo huấn của Phật càng tốt. Căn bản giới điều của Phật có 10 thiện, có 10 ác. Cái gì là 10 ác? Phật dạy chúng ta, thân chính là thân thể tạo tác, sát sanh, trộm cắp, dâm dục. Đây là ba ác của thân, không nên làm. Nếu như không sát sanh, không trộm cắp, không dâm dục, đây gọi là ba thiện của thân. Ngược lại việc ác là thiện. Miệng chỉ là lời nói, dục ngữ là ác. Hai lời là ác. Hai lời là khiêu khích, phải quấy. Ác khẩu là ác. Lời nói thô lỗ, nói lời hại người. Ý ngữ là ác. Ý ngữ là lời nói bóng bẩy, ngọt ngào, lừa gạt chúng sanh. Ngược lại, không vọng ngữ, không hai lời, không ác khẩu, không thiêu dệt. Đây là bốn thiện của miệng. Trong ý, trong suy nghĩ, tham, sân, si là ác. Ngược lại không tham, không sân, không si, đây chính là thiện. Cho nên, chúng ta phải rời xa mười ác, gắn tu mười thiện, đó chính là đừng làm các việc ác, nhưng làm các việc thiện. Đừng làm các việc ác là tuyệt đối không tạo mười ác nghiệp. Nhưng làm các việc thiện, nhất định lấy mười thiện này làm giới luật, chăm chỉ cố gắng mà tu tập. Giữ tâm mình trong sạch. Trong điều này, có định, có huệ. Hãy có phía trước, đừng làm các việc ác. Dưới tiểu thừa trong nhà Phật, chỉ thiện cho riêng mình. Đừng làm các việc ác và chỉ thiện cho riêng mình. Nhưng làm các việc thiện là gồm việc thiện trong thiên hạ. Đây là giới. Chỉ thiện riêng mình, thông thường chúng ta gọi là giới tiểu thừa. Nhưng làm các việc thiện là giới đại thừa, giới Bồ Tát. Để thêm vào giữ tâm mình trong sạch, thì trong đó có định, có huệ. Mục đích của chúng ta là tu tâm thanh tịnh. Sau đó quyết định niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Vậy mới có thành tựu viên mãn. Còn tu học của Bồ Tát nhất định là xây dựng trên nền tảng của nhị thừa. Người nhị thừa tu học nhất định là xây dựng trên nền tảng của nhân thiên. Nền tảng tu hành của nhân thiên thừa nhất định là xây dựng trên nền tảng luân thường. Cho nên đốn luân tận phân, câu nói này vô cùng là quan trọng. Đại căn đại bổn của thế xuất thế pháp. Cho nên Ấn Tổ mới nói, Ngài nói cho dù là tổ Phật tái lai, chúng ta thường nói người tái lai, chư Phật Như Lai muốn hiện thân ở trong xã hội hiện tại này của chúng ta, họ nhất định cũng sẽ nói đốn luân tận phân. Tất nhiên cũng là khuyên mọi người niệm Phật cầu sanh tịnh độ. Tuyệt đối cũng không đề xướng các pháp môn khác. Tại vì sao Đại sư Ấn Quang khẳng định nói như vậy? Cách nói này có rất nhiều người hoài nghi. Đó có phải tất cả những gì Thích Ca Mâu Ni Phật đã nói đều không cần đến, chỉ riêng lấy pháp môn Tịnh Độ này của ông? Các pháp môn khác đều không truyền chăng? Người đưa ra ý kiến này rất nhiều, có thể nói là quá nhiều. Lời của họ nói có đúng không vậy? Không thể nói không đúng. Có chính xác không vậy? Chưa chắc chính xác. Tại sao chưa chắc chính xác? Bạn nhất định phải hiểu, chư Phật Bồ Tát nói pháp, họ căn cứ cái gì? Căn cứ vào thời tiết nhân duyên. Ở vào lúc nào nói pháp gì, đối với hạng chúng sanh nào thì nói loại pháp đó. Chúng sanh thế giới ngày nay là căn tánh gì? Nói tất cả Phật pháp đại tiểu thừa khác đều phải đoạn phiền não. Lấy pháp tiểu thừa ra mà nói, sơ quả tiểu thừa phải đoạn 88 phẩm kiến hoặc của ba cõi. Họ có thể đoạn được hay không? Giả như nói một phẩm kiến hoặc họ cũng không đoạn được, ngay đến quả tu đà hoàn cũng không thể chứng được, huống hồ a la hán. Kiến tư phiền não còn không thể đoạn, làm sao có thể chứng quả vị Bồ Tát? Bạn đối với hạng người nào để nói pháp? Nếu như căn tánh của mỗi một người đều giống như ngày Huệ Năng tổ thứ sáu của Thiền Tông, vậy thì có thể không cần nói đến Tịnh Độ, chỉ nói thiền là tốt rồi. Là họ căn tánh hạng nào? Căn tánh của chúng ta không như Đại sư Huệ Năng, không thể so sánh với người. Bạn xem thấy, khi Ngài gặp Ngũ Tổ, Ngài đã nói với Ngũ Tổ, trong lòng đệ tử thường sanh trí tuệ. Chúng ta nghĩ xem, nếu như chúng ta gặp được Ngũ Tổ, nhất định là nói trong lòng đệ tử thường sanh phiền não, trong lòng đệ tử thường sanh vọng tưởng. Vì làm sao được? Trong tâm của bạn thường sanh vọng tưởng, thường sanh phiền não. Phật Pháp Ba Thừa không độ được bạn. Bài thuốc của Phật Pháp Ba Thừa sẽ không có hiệu dụng, không ích gì với bạn. Do đó, phương thuốc sau cùng, thuốc A Và Đà. Món thuốc này, vì sao có hiệu dụng vậy? Nó không cần phải đoạn phiền não, gọi là đới nghiệp giảng sanh. Một phẩm kiến tư phiền não chưa đoạn, cũng có thể vượt khỏi sáu cõi, vượt khỏi mười pháp giới, mà chứng được pháp giới nhất chân. Cho nên câu nói này của Ấn Tổ rất khẳng định, như đinh đóng cột, không chút nghi ngờ. Chư Phật Bồ Tát nếu như là người tái lai, khi đến nơi này nhất định đề xướng Tịnh Độ, nhất định sẽ không đề xướng các pháp môn khác. Cách nói này của Đại sư Ấn Quang tôi đồng ý, tôi hoàn toàn khẳng định tiếp nhận, không hề nghi ngờ. Ngài nói đó là sự thật. Trong thời đại này, chúng sanh khu vực này bị cái bệnh này, nhất định phải dùng loại thuốc này. Cho dù là đại phu như thế nào đến nơi đây, nhất định sẽ dùng thuốc giống như vậy. Bởi vì chỉ có phương thuốc này mới hiệu dụng. Cho nên Phật nói pháp, pháp cách đó như thế nào, các vị phải thông hiểu, nhất định phải khế cơ khế lý. Khế lý chính là nhất định dẫn dắt chúng sanh siêu diệt sáu cõi, chứng được Phật quả viên mãn. Gọi là khí lý. Khí cơ là gì? Nhất định phải thích hợp với trình độ của họ, thích hợp với hoàn cảnh sinh hoạt hiện tiền của họ. Họ tu học dễ dàng, không khó, quyết định có được hiệu quả. Cho nên, chúng ta niệm Phật giảng sanh. Các vị phải ghi nhớ bốn câu phía trước của Ấn Tổ. Bốn câu nói đó là nền tảng. Nếu như bốn câu trước không làm được, cả đời niệm Phật cũng không được giảng sanh. Đây chính là lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam thường nói: người niệm Phật nhiều, người giảng sanh thì ít. Tại vì sao người niệm Phật nhiều đến như vậy không thể giảng sanh? Họ không làm đến được đốn luân tận phân. Họ không làm đến được nhàn tà tồn thành. Họ không làm đến được đừng làm các việc ác, nhưng làm các việc thiện. Họ không làm. Bốn câu nói này là nền tảng. Nếu chúng ta muốn ngay trong đời này có được thành tựu, nền tảng nhất định phải tu cho tốt.